Chúng ta dành ít phút để cầu nguyện về phần đầu của bài giảng trên núi. Một bài giảng của Đức Giêsu với rất nhiều những đòi hỏi. Thiên Chúa là một nhà giáo đầy kinh nghiệm, và Ngài đòi hỏi con người phải vươn lên, vươn cao lên mãi. Nhưng Ngài không đòi hỏi một điều vượt quá sức con người. Khi ban 10 điều răn cho dân Israel qua ông Môsê, thì Thiên Chúa đưa họ ra khỏi tình trạng sống theo luật rừng. Thành ra luật của ông Môsê là một tiến bộ rất lớn trong nền luân lý, nhưng nó vẫn chỉ là một bước chuẩn bị cho luật của Đức Giêsu. Và luật Đức Giêsu cứ tạm coi là luật mới đi, thì luật mới này không phá bỏ nhưng kiện toàn luật cũ. Thành ra một người Kitô hữu hôm nay đó, khi đi xưng tội, không phải chỉ xét mình theo 10 điều răn của ông Môsê, như thế là không đủ, như thế là coi thường cái bài giảng trên núi này, mà phải xét mình theo tinh thần của bài giảng trên núi. Và lời dạy của Đức Giêsu trong bài giảng trên núi phải là thước đo để tôi xét mình trước khi xưng tội. Có khi nào anh chị em ở đây đi xưng tội mà dựa trên một đoạn tin mừng không? Đoạn tin mừng hôm nay mời ta nhìn lại miệng của mình, mắt của mình, hai giác quan dễ được dùng để phạm tội. Miệng là nơi phát xuất những lời lăng mạ, dối trá, mà lời nói biểu lộ trái tim của con người. Tim có đầy mới tràn ra miệng. Khi đêm về nhìn lại những gì mình nói, tôi thường thấy có rất ít yêu thương và sự thật, nhưng lại đầy ắp cái tôi ích kỷ lọc lừa. Còn mắt thì sao? Mắt là cơ quan tiếp thu thế giới bên ngoài. Mắt không phải chỉ là cửa sổ mà là cửa chính của tâm hồn. Cơn cám dỗ thường qua cửa đó mà đến với tôi. Mắt thích nhìn cái đẹp, Eva thì nhìn thấy trái cấm, David thì thấy người phụ nữ khỏa thân. Cái nhìn đem lại khoái lạc và thổi bùng lên ngọn lửa thèm muốn, khiến người ta dám đưa tay ra làm những chuyện trái luân thường đạo lý. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hình ảnh. Tivi, phim ảnh, sách báo, điện thoại, di động, thời trang, quảng cáo, tất cả tìm cách lôi cuốn cái nhìn của tôi, kích thích khoái lạc nơi con mắt và nơi thân xác tôi. Cả những điều cao quý và thiêng liêng như đời sống thầm kín của vợ chồng cũng bị những phim sex làm cho trở thành tầm thường dung tục. Tình yêu chỉ còn là một sự chiếm đoạt vội vã thân xác của nhau trong một cơn mê say nhất thời, chứ không phải là sự trân trọng, hiến dâng chính mình trong một quyết định chín chắn và đầy trách nhiệm. Đức Giêsu hôm nay nói đến thứ ngoại tình do cái nhìn thèm muốn. Làm sao tôi giữ được đôi mắt trong suốt của trẻ thơ? Làm sao để trí tưởng tượng và trí nhớ của tôi không bị vẩn đục? Làm sao tôi nhìn người phụ nữ như chị, như em của tôi? Làm sao để chính người phụ nữ không tự biến mình trở thành đồ chơi để người khác ngắm nghía? Mời anh chị em đứng chúng ta. Tôi xin kết thúc bằng một lời nguyện. Vì hôm nay chúng ta có nói đến việc là không có được giận người khác đó. Lạy Chúa, nếu con cứ bực bội vì một lời nói thiếu tế nhị, Nếu con cứ nuôi cơn giận vì một hành vi khiếm nhã thì tim con chẳng được bình an. Nếu con cứ dằn vặt mình vì một điều mình va vấp, nếu con không chịu được những sai sót của tha nhân thì tim con chẳng được bình an. Nếu con phiền muộn vì những giới hạn yếu kém của mình, nếu con cay đắng vì những thành công của người khác thì tim con mãi mãi chẳng được bình an. Lạy Chúa, bình an là một ơn rất lớn, vậy mà con dễ dàng đánh mất chỉ vì những chuyện không đâu. Xin giải phóng con khỏi cái tôi nặng nề, cho lòng con nhẹ nhàng, thanh thản, và cho tim con trở lại bình an. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em về bình an. Tạ ơn Chúa.